Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Triệt phá vụ lừa đảo cực lớn bằng cách huy động vốn trên mạng. Cho tới thời điểm bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.
Công ty Phúc Gia Bảo đã lừa đảo chót lọt khoảng 3.200 người với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng dưới chiêu trò thiết lập hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi, huy động vốn, trả lãi cao và các ưu đãi cao ràng buộc những người góp vốn, lôi kéo thêm người tham gia.
Thực trạng chính quyền thôn xã tự ý bán đất để gây quỹ phúc lợi hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và người dân. Điều đáng nói là hành vi trái pháp luật đó của các cán bộ chính quyền thôn xã lại chậm được phát hiện và xử lý nghiêm minh, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Những nội dung tiếp theo của luật tín ngưỡng tôn giáo, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ BC46 Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 6 tháng 3 cho biết, cơ quan này đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án sử dụng điện thoại, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Thị Minh Phương, 39 tuổi, trú ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và một số đối tượng khác. Từ tháng 9 năm 2016, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư thông qua trang web hero8.org. Khi vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn góp vốn thành lập công ty cổ phần Phương Thái An có trụ sở giao dịch ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, rồi thuê người lập trang web hero8.org để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô trong khu đô thị Phương Thái An. Những người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng bọn đưa ra giải pháp đầu tư theo mã PIN ID. Người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã PIN ID với mức tiền 10,16 triệu đồng, trong đó phí mã PIN ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận. Để câu nhử người góp vốn, Phương cùng đồng bọn đưa ra bài toán sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã PIN ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi. Trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư quản trang web hero8.org theo hình thức đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng. Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, chỉ sau một thời gian ngắn, hệ thống trang web hero8.org đã huy động được 21.405 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã ID. Thế nhưng, những người đầu tư qua trang web đó chờ đợi mãi không hề nhận được tiền lãi và hoa hồng như đã rêu rao trước đó. Đến khi bị khởi tố bắt tạm giam vào đầu tháng 10 năm 2016, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org, trong đó nữ quái Nguyễn Thị Minh Phương đã chiếm đoạt khoảng 104 tỷ đồng. Hai đồng phạm là Phạm Thanh Toàn, 45 tuổi, trú ở thành phố Biên Hòa, chiếm đoạt 15 tỷ đồng và Hồ Đình Phú, 24 tuổi, trú ở Lâm Đồng, chiếm đoạt 11 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bước đầu cơ quan công an xác định đã có 8 người sập bẫy lừa của Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn. Phòng PC46 Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những người đã góp vốn đầu tư qua hệ thống trang web hero8.org cần sớm liên hệ, hợp tác với cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao của Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1979, giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, có trụ sở tại Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ban đầu được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Anh thiết lập một hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao. Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty này lừa chót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh lập công ty chính tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Quá trình thực hiện các thủ tục lập công ty chi nhánh, đối tượng Anh kê khai có hộ khẩu thường trú tại đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh chỗ ở tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Vũng Tàu. Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung làm rõ nhân thân, lai lịch và thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực trạng thôn xã tự ý bán đất để gây quỹ phúc lợi hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và người dân. Điều đáng nói là những hành vi trái pháp luật đó của các cán bộ chính quyền thôn xã lại chậm được phát hiện xử lý nghiêm minh, gây bức xúc trong dư luận và người dân. Với bài viết Thôn xã thi nhau bán đất tràn lan, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ phần nào thực trạng này ở một số địa phương.
Tại xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội, cuối năm 2013, lợi dụng chủ trương dồn điền đổi thừa, xây dựng nông thôn mới, một số cán bộ cơ sở đã lấy ruộng của dân cho nhà mình, số diện tích đất công ích cũng chia chác nhau hoặc bán cho thuê trái quy định, một xã viên thôn Chi Lai, xã Đồng Thái phản ánh.
Đất quý 2 là đất mà xã quản lý, là gần 50 mẫu, mà đến bây giờ không còn một sổ sao nào.
Cũng như Đồng Thái, nhiều xã khác ở Hà Nội, cán bộ thôn xã tự cho mình quyền định đoạt đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn mình quản lý. Chẳng hạn trong 10 năm qua, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai đã bán trái thẩm quyền hàng chục nghìn mét vuông đất, thu hơn 90 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, xây dựng quỹ phúc lợi và bảo hiểm nông thôn trái phép. Rồi xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn cũng đã bán cho thuê hàng ngàn mét vuông đất công do Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân trực tiếp quản lý. Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho rằng, việc chính quyền thôn xã các địa phương tự ý bán đất cho thuê đất trái thẩm quyền trong thời gian qua là khá nhức nhối. Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều cán bộ có sai phạm, đồng thời xem xét giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân đã mua thuê đất từ cán bộ thôn xã theo quy định. Thành phố sẽ siết chặt công tác quản lý đất đai để không xảy ra tình trạng bán đất trái thẩm quyền như vừa qua.
Tăng cường công tác thanh tra với những cái trường hợp mà đã vi phạm trước đây, sở cũng cùng với lại các quận huyện, xã phường, thị trấn sẽ là rà soát các trường hợp cụ thể, những cái trường hợp mà phù hợp với lại quy hoạch sẽ kiến nghị là cho phép hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận và thu tiền cho ngân sách. Với những trường hợp mà không phù hợp với quy hoạch thì thực hiện thu hồi đất, còn từ nay trở về sau thì những cái trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo đúng chỉ thị 04 của thành phố và các quy định của pháp luật về đất đai năm 2013.
Tại tỉnh Nam Định, qua thanh tra về công tác quản lý đất đai đã phát hiện Ủy ban Nhân dân các xã ở huyện Giao Thủy bán đất trái thẩm quyền cho gần 1.800 hộ với tổng diện tích 68 hectare. Tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, thanh tra đã phát hiện tới 13 thôn bán đất trái thẩm quyền cho 367 hộ với tổng diện tích gần 10 hectare. Tương tự, Ủy ban Nhân dân các xã của huyện Mỹ Lộc đã tự thu hồi và bàn giao đất trái thẩm quyền với tổng diện tích 16 hectare. Huyện Nam Trực có hơn 9,6 hectare đất do các xã Nam Giang, Bình Minh, Nam Lợi lấn chiếm, bán đất, cho thuê đất trái thẩm quyền. Còn tại Hưng Yên, qua đơn thư và các tài liệu thanh tra kiểm tra cho thấy, tình trạng cán bộ xã, thôn bán đất xảy ra nghiêm trọng. Một trong những điểm nóng về tình trạng tự ý bán đất đó là thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Tại đây, lấy cớ để có tiền xây nhà văn hóa, từ năm 2010 đến năm 2016, cán bộ thôn đã bán đất trái thẩm quyền thu về trên 5 tỷ đồng. Một người dân ở thôn Hoàng Nha, xin giấu tên, bức xúc trước việc làm trái pháp luật của cán bộ thôn.
Nói đến dân chúng tôi thì vô cùng là bức xúc, chúng tôi không thể chấp nhận với cái việc làm của cán bộ địa phương được. Họ có tự quyền của họ, họ bán, họ giấu cả chi bộ.
Ông Nguyễn Văn Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải cũng đã xác nhận thời gian qua dân tố cáo lãnh đạo thôn Hoàng Nha có bán đất trái thẩm quyền. Xã huyện đã kiểm tra thanh tra, làm rõ vấn đề này và chúng tôi sẽ kiên quyết thu hồi lại toàn bộ diện tích đất mà thôn đã bán trái pháp luật.
Thanh tra huyện cũng tổ chức những cái việc thanh tra kiểm tra nó cụ thể hóa ra thì các đồng chí tham mưu, tham nhũng trong những cái vấn đề này là phải chịu trách nhiệm.
Điểm qua một số vụ việc ở các địa phương cho thấy tình trạng cán bộ thôn xã bán đất cho thuê đất trái phép đã và đang xảy ra khá nghiêm trọng. Nguyên nhân chính của thực trạng này đó là do công tác quản lý của chính quyền cơ sở yếu kém, không xác định rõ trách nhiệm quản lý và xử lý khi phát sinh các vi phạm. Bên cạnh đó, công tác thanh kiểm tra của các địa phương còn hạn chế, nhiều lúc xử lý còn chậm, lúng túng, có trường hợp né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hôn nhân và gia đình đôi lúc khó tránh khỏi những mâu thuẫn và xung đột. có những mâu thuẫn chúng ta có thể giải quyết trên khía cạnh tình cảm, nhưng có những mâu thuẫn cần đến pháp luật mới có thể giải quyết được. Hiện quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình ở nước ta đang ngày càng hoàn thiện để giải quyết tất cả các vấn đề từ việc kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, tranh chấp trong hôn nhân, tranh chấp sau hôn nhân. Tuy vậy, để hiểu và làm đúng theo các quy định của pháp luật thì chưa hẳn là việc ai cũng làm được. Chính vì vậy, trong thời gian qua, tiết mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn nhận được rất nhiều câu hỏi của thính giả liên quan đến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Đáp ứng yêu cầu của thính giả trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời các chuyên gia và luật sư chuyên về những lĩnh vực này để giải đáp câu hỏi của các thính giả có yêu cầu.
Chị Nguyễn Thị Lan ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gọi điện đến chương trình nêu câu hỏi của mình như sau.
Tôi với chồng tôi thường hay xung đột nhau tại vì anh hay uống rượu về rồi hay gây gỗ rồi đánh đập tôi nhiều lần mà tôi khuyên giải anh không nghe. Tôi muốn hỏi là nếu mà lúc nghị đơn đi dị thì mình gửi ủy ban xã hay là ở tòa án á. Nếu như mà chồng tôi biết được tôi nghị đơn ly hôn á, thì tôi sợ là chồng tôi sẽ gây gỗ rồi đánh đập tôi, thì có biện pháp gì để tôi được lãnh nạn hay là để thoát khỏi cái cảnh bạo lực trong thời gian đó không ạ?
Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho chương trình. Xin mời chị nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cử, trưởng khoa Pháp luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội giải đáp.
Về mặt nguyên tắc thì cái quyền yêu cầu ly hôn là thuộc về quyền của vợ và chồng. Cho nên trong trường hợp mà người vợ xin ly hôn thì người vợ có quyền nộp đơn trực tiếp đến tòa án. Và trong trường hợp đó, sau khi tòa án đã thụ lý cái đơn ly hôn đấy rồi thì tòa án cũng phải có trách nhiệm nghĩa vụ là thông báo cho người chồng được biết là tòa án đã thụ lý cái việc ly hôn theo yêu cầu của người vợ và tiến hành các cái thủ tục tố tụng cần thiết để giải quyết việc ly hôn. Và trong trường hợp người vợ đấy bị người chồng đánh như thế thì trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương đấy. Nếu mà sử dụng bạo lực với vợ thì người vợ có quyền là đề nghị các cơ quan chức năng, ví dụ như công an xã phường, tổ dân phố là lập biên bản để xử lý cái người chồng đấy. Và trong trường hợp này thì cái quyền yêu cầu ly hôn của cô ấy phải được tòa án chấp nhận và phải được giải quyết theo quy định của luật, thì lâu nhất là trong vòng khoảng 4 tháng.
Trong lá thư gửi cho chúng tôi, chị Lê Thị Tâm ở xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang có viết: vợ chồng tôi ly hôn, có một con gái năm nay cháu 19 tuổi, đang theo học đại học. Do cháu vẫn còn đi học mà việc học của cháu cần rất nhiều khoản chi tiêu, nên tôi có yêu cầu chồng cũ của tôi chu cấp tiền nuôi cháu đến khi cháu học xong ra trường. Nhưng anh không chấp nhận, nói là đã nuôi con đến năm 18 tuổi theo quy định của pháp luật rồi, giờ không còn trách nhiệm nữa. Tôi muốn hỏi trường hợp như của tôi, pháp luật có quy định gì không về việc nuôi con đến khi học xong đại học? Vâng, với trường hợp của chị Tâm, luật sư Nguyễn Hồng Bách, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ tư vấn cụ thể.
Về mặt nguyên tắc thì con đủ 18 tuổi thì cha mẹ không có nghĩa vụ bắt buộc phải cấp dưỡng khi ly hôn. Tuy nhiên vì các cháu vẫn còn đang học đại học hoặc là học chuyên nghiệp, trong trường hợp này trách nhiệm làm bố, làm mẹ có lẽ anh chồng cũng nên suy nghĩ và trợ cấp cho cháu trong quá trình cháu học hành để trang bị cho cháu một kiến thức và hành trang vào cuộc sống.
Chúng tôi xin cảm ơn các chuyên gia và luật sư đã tham gia chương trình. Mọi ý kiến phản ánh thắc mắc xin gửi về Phòng Nội chính, Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gọi theo số điện thoại 043-934-2986. Với các thính giả gửi thư qua đường bưu điện thì ghi thêm số điện thoại của mình để chúng tôi tiện liên lạc.
Em hỏi anh có con đường nào là đường đẹp nhất đó?
Anh nói rằng chỉ có con đường thống nhất hôm nay. Đường Trường Sơn. Con sông ta rạng rỡ vô cùng. Hôm qua con ở bên sông Hồng, mà chiều nay đã tới kinh thành quê xưa.
Xoay gương sâu diễn ra nhãn lồng bí mật, một nhà thống nhất đã sản xuất càng nhanh. Vạn niên thanh là chủ nghĩa xã hội, theo lời Bác gọi à cả nước ra quân, dệt bốn mùa xuân bằng bàn tay lao động.
dòng vì hạnh phúc ấm no, cho thêm ra lo cho đừng về bốc lúa, biển khơi lắm có vui có núi rừng, ngàn năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam.
Lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất thế?
Em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non sông.
Từ làng Sơn đến mũi Cà Mau trên đường thắng lợi, cưỡi tàu ta đi tới. Nhìn trường xa quê hương phát càng dài rộng, đất nước ta đi theo truyền thống. Nặng tình sâu hoa như cầu bám rặng, một vườn lá thắm hoa từ bốn ngàn năm, xếp lụa hoa phân hồng mừng đang lao động, giữa trời gió lòng thuyền vượt sóng ra khơi, rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho đem ra lo cho đồng quê con lúa, biển khơi lắm ca vui cả núi rừng, là năm yêu thương một con đường tròn vẹn. Tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho đem ra lo cho đồng quê con lúa, biển khơi lắm ca vui cả núi rừng, ngàn năm yêu thương một con đường tròn vẹn. Tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật tín ngưỡng tôn giáo. Điều 30. Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo trực thuộc. 1. Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 2. Tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều 29 của luật này cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 4, 5 và 6 điều 21 của luật này. 3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc. Điều 31. Giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong trường hợp sau đây. A. Theo quy định của hiến chương. B. Không hoạt động tôn giáo trong thời gian 1 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 1 năm liên tục. C. Hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo có quyền giải thể tổ chức tôn giáo. Tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều 29 của luật này có quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản 1 điều này. 3. Trước khi giải thể, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Tài sản của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều 29 của luật này, chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể. 4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.
Mục 2. phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Điều 32, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo hiến chương của tổ chức tôn giáo. 2. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 51 của luật này. Điều 33. Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc. 1. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương về người được phong phẩm hoặc suy cử làm hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mục sư của các tổ chức tin lành, phối sư trở lên của các hội thánh cao đài, giảng sư trở lên của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam và các phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử. 2. Đối với các trường hợp phong phẩm hoặc suy cử chức sắc không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh, nơi chức sắc cư trú và hoạt động tôn giáo chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử. 3. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, họ và tên, phẩm vị, địa bàn hoạt động, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo kèm theo sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của chức sắc. 4. Trường hợp người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc không đáp ứng quy định tại khoản 2, điều 32 của luật này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 34. Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc. 1. Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức vụ sau đây có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. A. Thành viên ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh. B. Người đứng đầu tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh. C. Người đứng đầu cơ sở đào tạo tôn giáo. 2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 điều này, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc, có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh, nơi chức việc cư trú và hoạt động tôn giáo. 3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi thực hiện việc bổ nhiệm bầu cử, suy cử chức việc, có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều 19 của luật này. 4. Hồ sơ đăng ký gồm: A. Văn bản đăng ký nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. B. Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. C. Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. 5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 6. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và khoản 3 điều 19 của luật này, chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử. 7. Đối với người dự kiến lãnh đạo tổ chức quy định tại các điều 19, 22, 29 và 38 của luật này, sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, chỉ thực hiện thông báo kết quả về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, theo quy định tại khoản 6 điều này.
Điều 35. Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh, nơi đi và nơi đến chậm nhất là 20 ngày. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến. 2. Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tuyên truyền đến. Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được tuyên truyền, lý do tuyên truyền, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi tuyên truyền, địa bàn hoạt động sau khi được tuyên truyền đến. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký. Trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. Điều 36. Cách chức, bãi nhiệm, chức sắc, chức việc. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc cách chức, bãi nhiệm, chức sắc, chức việc theo hiến chương của tổ chức. 2. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 33 khoản 1 và khoản 2, điều 34 của luật này. Văn bản thông báo nêu rõ họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người bị cách chức, bãi nhiệm, lý do cách chức, bãi nhiệm kèm theo văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách chức, bãi nhiệm. 3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 3 điều 19 của luật này.
Mục 3. Cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng tôn giáo. Điều 37. Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo. Tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. 1. Có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo. 2. Có địa điểm hợp pháp để đặt cơ sở đào tạo. 3. Có chương trình nội dung đào tạo, có môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo. 4. Có nhân sự quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo. Điều 38. Trình tự thủ tục thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo. 1. Trước khi thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên cơ sở đào tạo, họ và tên người đại diện cơ sở đào tạo, sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo. B. Danh sách sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo. C. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo gồm các nội dung cơ bản: tên cơ sở đào tạo, địa điểm đặt trụ sở, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhân sự, trình độ, loại hình đào tạo, chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn đào tạo của từng trình độ đào tạo, tài chính, tài sản. D. Dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo. D. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo. Ý kiến chấp thuận của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tôn giáo có văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo. Hết thời hạn 3 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo không thành lập cơ sở đào tạo thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực. 5. Cơ sở đào tạo tôn giáo không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 39. Hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo. 1. Chậm nhất là 20 ngày trước khi cơ sở đào tạo tôn giáo bắt đầu hoạt động, người đại diện cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương về hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo kèm theo văn bản thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh, danh sách thành viên ban lãnh đạo, báo cáo về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động. 2. Việc tổ chức đào tạo tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh đã thông báo. 3. Cơ sở đào tạo tôn giáo khi sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. Văn bản đăng ký nêu rõ lý do, nội dung thay đổi kèm theo quy chế sửa đổi. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Cơ sở đào tạo tôn giáo được hoạt động theo quy chế sửa đổi sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 4. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả đào tạo của từng khóa học với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học. Văn bản thông báo nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo, khóa đào tạo, số học viên tốt nghiệp. 5. Việc theo học của người nước ngoài tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 49 của luật này. Điều 40. hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV và VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.